SBS Việt ngữ.
Xin được chào mừng quý thính giả đến với chương trình Speak My Language xung quanh vấn đề chăm sóc người cao niên tại già ở Úc. Đây là một series chương trình nhằm cung cấp thông tin cụ thể về hệ thống chăm sóc người cao niên ở Úc bằng 12 thứ tiếng khác nhau. Và SBS rất vui được đồng hành cùng các cô chú bác cao tuổi trong 8 số phát thanh liên tục này. Thưa quý vị thính giả, khi bước qua tuổi 65 thì người cao tuổi có rất là nhiều những vấn đề khác nhau và cần được những sự hỗ trợ y tế cũng như là những dịch vụ chăm sóc thích hợp. Do vậy, chương trình Speak My Language nói về các chủ đề xung quanh việc chăm sóc người cao niên tại gia Úc là một trong những chương trình nhận được rất là nhiều sự quan tâm. Và nối tiếp hai chủ đề trước, trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về phần thẩm định. Và khách mời để chia sẻ với chúng ta về đề tài này là chị Hà Thu Thảo, hiện đang làm việc trong hệ thống chăm sóc cao niên tại gia của Hội Phụ Nữ Úc Việt và đang cộng tác với chương trình Speak My Language. Kim Phụng xin được chào chị Thảo ạ.
Chào chị Phụng.
Thưa chị, topic ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng đề cập đến đó là tiếng Anh gọi là assessment mà chúng ta vẫn thường hay gọi là thẩm định. Vậy thì trước tiên xin chị Thảo có thể cho biết thẩm định là gì thưa chị?
Dạ, chào chị. Thì trước tiên á là thẩm định là thế này, là trước khi các bác nhận bất cứ cái tài trợ nào của chính phủ cho các dịch vụ trợ giúp á, thì các bác cần phải qua các bước thẩm định từ MyAgeCare, từ các chuyên viên thẩm định của nhà nước. Các chuyên viên thẩm định á, là những người cho các bác biết là các bác có đủ điều kiện để được nhận trợ giúp hay chưa, và nếu được thì chương trình nào hay dịch vụ nào có thể đáp ứng được các nhu cầu của các bác. Đây chỉ là vấn đề làm thế nào để các bác có lợi ích nhất mà thôi, để các bác cũng yên tâm là những cái ý muốn của các bác á, sẽ được lưu tâm và cứu xét. Và trong cái cuộc thẩm định này á, các bác không buộc phải đi đến bất cứ một cái quyết định nào cả. Thì họ đưa ra cái kết quả rồi, mình tùy các bác là muốn tiếp tục làm hay không.
Mình có bao nhiêu loại thẩm định tất cả thưa chị?
Có nhiều lắm, nhưng mà có hai loại thẩm định chính. Đó là thẩm định cho nhu cầu hỗ trợ tại gia. Tiếng Anh họ gọi là Regional Assessment Service đó. Cái nhân viên của cái dịch vụ thẩm định nhu cầu chăm sóc người cao niên á, Regional Assessment Service đó, mình gọi tắt là RAS đó chị, sẽ liên hệ với các bác để sắp xếp thời gian đến nhà gặp các bác. Thì trong cái buổi thẩm định này đó, nhân viên cũng sẽ hỏi các bác là những câu hỏi xem các bác hiện có sử dụng những dịch vụ gì không, các bác có những ưu tư nào về sức khỏe của mình không, thì các bác vẫn còn làm được những cái công việc gì. Rồi họ kèm theo nhiều câu hỏi liên quan với vấn đề an toàn của các bác nữa. Rồi họ sẽ cũng quan sát xem các bác đi đứng di chuyển như thế nào trong nhà của mình hay xung quanh nhà của mình. Thì sau cái buổi thẩm định này á, nếu các bác có đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ á, thì mà cái dịch vụ này là mình nói lại, mình muốn nhấn mạnh là dịch vụ ở cấp độ cơ bản nha. Thì họ sẽ giới thiệu tới những cái cơ quan cung cấp dịch vụ. Rồi một cái thẩm định thứ hai, cái thẩm định này là nếu như là các bác có nhu cầu nhiều hơn, các bác yếu hơn, thì các bác sẽ được giới thiệu đến cái thẩm định lần thứ hai này. Cái thẩm định lần thứ hai này gọi là nhóm thẩm định nhu cầu của người chăm sóc của người cao niên, tiếng Anh gọi là Age Care Assessment Team, gọi tắt là ACAT á. Thì cái nhu cầu các bác phải nhiều hơn, bác cần nhiều hơn 1-2 dịch vụ trợ giúp cơ bản để các bác có thể sống độc lập và an toàn ở nhà của mình. Các nhân viên này cũng là những nhân viên y tế, họ là những người y tá hoặc là nhân viên vật lý trị liệu, và họ cũng được huấn luyện để làm những chuyên viên thẩm định này. Họ là những chuyên viên thẩm định ở địa phương, cho nên họ biết có những dịch vụ nào hiện đang có trong khu vực các bác sinh sống mà giới thiệu bác tới.
Khi mà làm những cái thẩm định như vậy thì các bác có phải trả lệ phí hay không thưa chị?
Dạ không chị, các bác không cần phải trả bất cứ lệ phí nào cho các buổi thẩm định này. Tuy nhiên các bác lưu ý nè, nếu như là họ giới thiệu các bác tới các dịch vụ sau này, thì bác nhận các dịch vụ đó thì các bác phải có thể phải trả lệ phí á chị.
Nếu như mà các bác biết là sắp có một cái buổi thẩm định diễn ra thì các bác có cần phải chuẩn bị hoặc là sẽ phải chuẩn bị những gì ạ?
Dạ, dĩ nhiên là mình chuẩn bị vẫn tốt hơn, phải không chị? Thì đầu tiên á là các bác phải chuẩn bị sẵn cái thẻ Medicare của bác ha. Các chi tiết về bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa của bác nè. Rồi bác liệt kê ra những cái bệnh trạng hoặc tình hình sức khỏe của bác hiện giờ. Bác liệt kê ra những cái khó khăn hiện tại. Và bác nghĩ ra là bác cần phải được giúp đỡ cái gì. thì tốt nhất là nên viết ra để thôi quên, tại vì người ta tới người ta hỏi mình nhiều lắm rồi có thể là mình quên. Những cái chi tiết về Centrelink hay là bác là hội cựu chiến binh gì đó thì những chi tiết là mình liệt kê ra, mình để sẵn ra thì nó cũng giúp ích cho cái buổi thẩm định này nhiều ạ.
Khi mà nhân viên thẩm định tới nhà thì giả sử như cái không gian mà các bác đang sống có thể là họ không có thích đi, hoặc là họ cảm thấy là không có đủ những cái điều kiện mà họ mong muốn để mà các bác có thể sống trong đó, thì các bác có phải bị chuyển vô nhà dưỡng lão hay không chị Thảo?
Dạ không chị ơi, nói các bác đừng có lo. Tại vì nhân viên thẩm định nó không, họ không thể buộc các bác làm gì hết á. Họ chỉ giúp các bác quyết định là chọn cái dịch vụ nào mà thích hợp cho bác thôi. Còn cái quyền quyết định vẫn là ở các bác chị ạ.
Vậy thì cũng yên tâm được phần nào. Thế thì cái chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mà cái quá trình thẩm định hoàn tất rồi ạ?
Thí dụ như là nhân viên hồi nãy mình nói là có hai cái đội thẩm định ha. Cái đội thứ nhất là RAC, là nhân viên thẩm định địa phương đó. Thì họ sẽ... họ tới họ cũng thẩm định, sau đó họ cùng với bác lập cái kế hoạch hỗ trợ, tiếng Anh gọi là support plan. Cái kế hoạch này sẽ giúp các bác xác định xem các bác có những điểm mạnh nào, cũng như là những khó khăn trong những cái mặt nào, rồi các bác dạy cho những cái mục đích, những cái mục tiêu của các bác như thế nào, rồi các bác muốn được đạt được những cái gì, thì sau đó đó thì họ sẽ xác định những dịch vụ hỗ trợ phù hợp cho nhu cầu của bác. Và nếu như bác đồng ý thì các nhân viên thẩm định này sẽ giới thiệu bác tới những cái dịch vụ hỗ trợ khác. Còn nếu như là bác được thẩm định, bác yếu hơn, bác được thẩm định bởi cái nhóm thẩm định nhu cầu chăm sóc người cao niên, mình gọi là ACAT á, thì sau khi buổi thẩm định này đó thì nhân viên ACAT sẽ gửi lại cho bác biết cái kết quả thẩm định. Thì trong cái thư đó họ sẽ nói rõ là các bác được hưởng dịch vụ nào, ở cấp độ nào, tại sao bác được hưởng những dịch vụ đó. Rồi họ cũng cho bác biết thêm một số cái thông tin khác liên quan tới các cuộc thẩm định này. Rồi sau đó cái hồ sơ của bác sẽ được để vào một cái danh sách chờ đợi của quốc gia. Cho tới khi nào mà cái tên của bác nó đụng tới cái tài trợ của chính phủ thì các bác sẽ được hưởng dịch vụ ạ.
Vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn chị Thảo rất là nhiều ạ.
Cảm ơn chị Phụng đã cho Thảo có cơ hội để nói chuyện với các bác về đề tài này ạ.
Thưa quý vị, nếu có những thắc mắc cũng như là những câu hỏi về dịch vụ chăm sóc người cao niên tại Gia Úc thì quý vị có thể tìm hiểu thêm trên trang mạng My Age Care hoặc là vào website www.myagecare.gov.au hoặc gọi điện thoại qua số 1800 200 422. Xin được cảm ơn quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong đề tài tiếp theo.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.